qua tới cái bài này mới là cái bài đặc biệt của bà Ni. Tới cái bài 13 thì nói về tất tơ chẳng dính. Tức là Ni quyền cơ ở tỉnh cư Ôn Châu, phản giữa niên hiệu Cảnh Vân đời Đường, được độ làm Ni. Cảnh Vân tất nhiên là thuộc về đời Đường Duệ Tông đó, vua về Duệ Tông. Khoảng 710 tới 711 đó. Bà Ni này á thì có chỗ giải thích là em của ngài Quyền Giác, nhưng mà người ta tra kỹ lại thì chưa có thấy cái lịch sử rõ ràng, cho nên là ta không có giải thích ra. Sư thường tập định ở trong hang núi Đại Nhật, một hôm thì chưa chợt nghỉ, pháp tánh lặng lẽ, vốn không đến đi, chán chỗ ồn náo, cần chỗ yên tịnh, đâu phải là người đạt đạo. Pháp tánh nó vốn là lặng lẽ, vốn không có đến đi, nhưng mà chán chỗ ồn náo, cần chỗ yên tịnh, thì đâu phải là người đạt đạo. Mình giờ làm sao? Bởi vì còn ưa, còn chán, thì tất nhiên là còn chưa phải, không? Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu và chưa có đạt đạo á, thì cũng có chán ồn mà cầu cần chỗ yên, không? Cái đó là chưa đạt đạo, thì mình chưa đạt đạo thì tôi cũng phải chịu vậy, phải không? Nhưng mà đây thì bà sống ở trong núi lâu rồi, và cũng có cái chỗ sống thật rồi, cho nên là bà chợt bà nghĩ như vậy, cho nên rồi sư bèn đến tham vấn với ngài Tuyết Phong. Thì Tuyết Phong hỏi từ đâu đến, sư đáp từ núi Đại Nhật đến. Đó là cái gì? Đây là mới ra trận, là mới ra trận rồi. Nghe là từ đâu đến thì nói là từ núi Đại Nhật đến, đó là mới ra trận thôi, chưa có gì. Thì ngài Tuyết Phong ngài mới nói thì cho mặt trời lên chưa, mặt trời lên chưa. Thì như vậy là sao? Đưa ra một cái bẫy. Đại Nhật là mặt trời to, Đại Nhật là mặt trời to, thì nhân cái đó thì ngài Tuyết Phong ngài nói vậy chứ mặt trời lên chưa. Thì về mặt trời này là mặt trời nào? Thì về cái bẫy ra là ở chỗ nào? Thấy được cái bẫy đó chưa? Không có thấy bẫy sao qua bẫy được? Vậy chứ cái bẫy chỗ nào? Phải thấy bẫy thì tôi mới phá bẫy được qua, còn không thấy được cái bẫy sao qua được. Lên chưa? Lên chưa tức là lên chưa lên. Thì đó là hai bên, không? Thành ra cái bẫy đưa ra quá khéo. Mình không có con mắt nghĩa là tinh vi thì nghĩa là cái mắt kẹt liền đâu có thấy nổi. Nhưng bà Ni này bà thấy liền. Cho nên bà nói nếu mà mặt trời lên thì tiếng ác tan núi tuyết qua được cái hay. Thành ra mình thấy đạo lý hay, nhưng mà rồi nếu mà có người mà nhìn theo cái kiểu mà thế gian á thì sao? Nếu mà nhìn theo cái thường tình của thế gian á thì có khi nói cái kiểu này thì họ là nghĩa là phê bình như vậy, thành ra nó móc Tiếp Phong là núi tuyết là Tiếp Phong nè, thì vậy là bà Ni này hỗn hay sao? Thành ra cái gọi là cái trí mà gọi là cái trí của thế gian, cái trí mà theo cái tình thức á nó cũng nguy hiểm. Cái lý á thì là lý chân thật ở đây thì nó không hiểu, mà nó hiểu méo mó quá thành ra nó che mờ cái thật. Đó là một đoạn để cho mấy mình để thấy. Thì giờ qua được một cái bẫy rồi thì ngài Tuyết Phong ngài mới chuyển qua cái khác. Thì như vậy là bà Ni bà chuyển cái thế đứng của bà từ ở chỗ cái thế gọi là cái thế yếu đứng qua cái thế mạnh mà nói theo kiểu mà ra trận là bà chuyển qua thành cái thế thượng phong. Thì ngài Tuyết Phong ngài hỏi vậy chứ ngươi tên gì? Thì bà Ni bà thưa con tên Quyền Cơ. Quyền Cơ. Thì ngài nói vậy cho một ngày dệt được bao nhiêu? Đưa thêm cái bẫy thứ hai. Rồi quyền cơ là gì? Quyền cơ là cái máy quyền diệu. Mà cái máy quyền diệu này là cái máy dệt, phải không? Thành ra mình nghe nói cái máy quyền diệu là nghĩ đến cái máy dệt là bị ngài gạt rồi. Cho nên là ngài mới nói là như vậy thì một ngày dệt được bao nhiêu, là nhân đó ngài đưa ra cái bảy thứ hai. Thì bà Ni đáp là tất tơ chẳng dính, là qua cái bảy thứ hai nữa. Vậy thì cái bảy chỗ nào? Một ngày dệt được bao nhiêu? Bao nhiêu tức là nhiều ít. Nhiều ít, nhiều hay ít. Thành ra cái đó là cái hai bên. Kẹt cái nhiều cái ít là không có qua nổi cái chỗ này. Cho nên là bà nói tất tơ chẳng dính, có gì đâu mà bao nhiêu nhiều ít. Đáp lời rất hay. Tức là đây là tất cả hàng ngày trong mọi cái việc làm, mọi hành động mà chưa từng đụng đến một cái gì hết, làm tất cả mà chưa từng đụng đến gì hết. Giống như mình nói là suốt ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, suốt ngày đi đây đi đó mà chưa từng đạp một hạt bụi gì hết. Thì đây cũng vậy, nghĩa là một tấc tơ chẳng dính. Nhưng mà sau này á, có một vài vị học giả đó, họ cũng suy nghĩ theo cái hiểu của phàm phu nó méo mó. Họ nói rằng trong nhà thiền á, các vị thiền sư nhiều khi nói nó có vẻ như tục vậy đó. Giờ họ dẫn chứng là những cái câu chuyện này nè, như đáp người tắc trơ chẳng dính đó, thì giống như là nói là ở trần ở chuồng, không có mặc áo gì hết. Thành ra mình thấy cái gọi là cái đầu óc thế gian nó nguy hiểm vô cùng. Nghe là cái đạo lý á, nó chân thật, nó rõ ràng sáng như ban ngày vậy, nhưng mà rồi mình suy qua một cái thì nó méo mó thành ra chỗ khác liền. Bởi vì nói tắc tơ chẳng dính là tức nha, không, trên mình này không có dính một tắc tơ nào hết, tất nhiên là ở trạng cái chuồng. Thầy đang họ nói rằng gì thì sư nói tục là thành ra mình thấy không đó. Nó nguy như vậy đó. Nhưng mà đây thì mình thấy bạn đi đáp rất hay, không? Vượt qua được cái khéo đây để thấy rằng nghĩa là làm tất cả mà không có động đến một cái gì hết, không có dính một cái gì hết, thì như vậy là vượt qua được cái bảy thứ hai. Thì sư liền lễ bái lui ra, thì vừa đi năm ba bước, Tiết Phong liền gọi gốc ca sa chấm đất. Mới đi ra năm ba bước, ngài Tiết Phong liền gọi cái gốc ca sa chấm đất. Đó là sao? Đây là gạn kỹ lại lần nữa. Ngay cái chỗ này là cái chỗ gọi là bức bách á, cái chỗ mà gọi là không có suy nghĩ kịp thời đó. Mới đảnh lễ rồi lui ra cái gọi lại thì đâu có bất ngờ, thì nó đâu có suy nghĩ gì kịp. Cho nên là mấy chỗ này mà nếu mà không phải là cái người mà thực sống á, thì nghĩa là khó mà vượt qua được. Cho nên là bà sư soi đầu lại, sư soi đầu lại. Như vậy thì soi đầu lại là để nhìn cái gì? Nếu mà mình nghĩ theo mình soi đầu lại và nhìn cái gốc cà sa đó, nghe ngài nói rằng gốc cà sa chấm đất á, mình soi lại coi nó có phải thiệt chấm đất không để mà kéo lên nó thì sao? Rồi gạt mất tiêu rồi. Nhưng mà đâu có cái soi đầu lại đó, thì trong đó có một cái sâu nữa. Cho nên Tiếng Phong này nói rất tốt, tất tơ chẳng dính. Thì câu này làm sao hiểu nổi đây? Ngài liền bà Ni bà vừa soi đầu lại á, thì ngài Tiếng Phong nói rất tốt, tất tơ chẳng dính. Thì vậy câu nói này là câu nói với ai? Có phải nói với bà Ni đó không? Đó là ngài muốn gọi là nhắn gửi ở trong cái soi đầu đó, trong cái soi đầu đó ngài muốn nhắn gửi rất tốt, tất tơ chẳng dính, nhắn gửi là trong cái ngầm trong cái soi đầu đó, mà cũng là nhắn gửi cho ai? À, đây là một cái câu gọi là câu sống đó, không? Nè, câu này nghĩa là thật ra nghĩa là không có dính dáng gì mà đi hết á, mà muốn nhắn, muốn gửi trong cái chỗ sôi đầu đó, cái chỗ sâu xa đó đó, thì như vậy ai thấy được ở chỗ đó thì mới nghĩa là đáp được cái chỗ này. Nhưng mà đây thôi để dành cho mọi người đáp, nói ra là hết hay. Thì như vậy ở đây là một bà ni á, không, bà ni mà cũng là có chỗ sống thật, cho nên rồi mình đọc cái này rồi mình mới thấy được những cái bẫy mà của các thiền sư đưa ra trong những cái bất ngờ đó, không, là cái người mình khéo sống được thì mình thấy liền và vượt qua liền. Thì như vậy là trong cái đối đáp mà qua lại một cách nhanh chóng đó, nó không có kịp suy nghĩ đó, thì để mà kiểm lại trên cái chỗ sống của mình nó có thực. Và như vậy thì mình thấy thường thường những cái câu mà các thiền sư đưa ra để mà gạn hỏi, để mà kiểm lại đó, thì những cái bẫy đó thường thường là mình nếu mắc kẹt hai bên là vướng vào cái đó hết trơn. Cho nên mà vượt qua được cái đó là cái rất là khó, phải có chỗ sống thực.